Bây giờ mình trở về cái bài, nó có tính cách nó hệ thống hơn. Lần trước mình đã học, mà mình học chỉ mới được phân nửa, là bài nghe tiếng Chúa. Nghe tiếng Chúa, bởi vì hầu hết những điều mình học là căn cứ vào cái việc mình có một mối giao thông trực tiếp với Chúa. Mà muốn có một mối giao thông trực tiếp với Chúa thì mình phải nghe được tiếng Chúa. Nếu mình không nghe được thì mình không có một mối giao thông trực tiếp được với Chúa. Các bạn đồng ý như thế không? Mình phải nghe. Kinh Thánh nói, chiên ta, nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta. Giăng đoạn 10. Mình gần với Chúa, mình cha mình lắm các bạn ạ. Gần vô cùng. Chúa muốn nói chuyện với mình rất nhiều. Mình lắm lúc, mình không biết. Mình như là người nghĩnh ngãng. Không nghe, không biết. Vì thế lắm lúc mình sai, mình trật, mình mất là bởi vì mình không nghe. Lần trước mình đã nói về từ thuở khai thiên lập địa, Chúa dùng lời để Chúa phán. Và nó vạn vật có là nhờ lời. Và sách Giăng đoạn 1, câu 1 nói rằng ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngôi lời là tiếng nói, lời phán. Vậy thì Chúa nói, nếu các bạn lắng tai thì các bạn biết rằng Chúa nói nhiều, các bạn nói nhiều. Chúa nói ít các bạn. Chúa muốn nói nhiều với mình. Các bạn có một người bạn thân thì khi ngồi lại với nhau, hai người nói nhiều lắm và nghe nhiều lắm. Có phải không? Nói để bộc lộ, giải bày những cái gì. Coi như là bầu tâm sự của mình cho người kia nghe. Các bạn có người yêu chẳng hạn thì các bạn muốn biết về người yêu của mình. Có phải không? Thì các bạn phải nghe người yêu nói. Và các bạn phải nói để cho người yêu biết về mình. Mà các bạn vẫn nói rằng tôi yêu Chúa. Phải không? Tức là coi Chúa là người yêu của mình, đúng không? Mà mình không nghe được tiếng của người yêu thì uổng quá chừng. Vậy thì, các bạn có thường nghe tiếng Chúa không? Khi các bạn cầu nguyện, các bạn đến, các bạn thưa lại trả. Xong rồi các bạn trình bày vấn đề. Từ vấn đề 1, 2, 3, 4, 5 có khi nhiều hơn nữa. Xong rồi, các bạn coi như tôi xin đóng cái case của tôi, cái vụ kiện của tôi lại. Và con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Hết. Có phải đó là thông thường hay không? Có phải không? Nó là thông thường. Rồi, các bạn nói rằng là đó là cái mối tương giao giữa mình với Chúa. Tương giao một chiều. Tương giao một chiều. Mình nói hết. Từ đầu đến cuối. Thì giờ đâu Chúa nói các bạn. Mình mở rồi mình đóng. Rồi mình đi. Chúa không gọi. Con ơi lại đây. Chúa không gọi. Bởi vì Chúa chờ mình các bạn ạ. Chúa luôn luôn khiêm nhường đối với mình nữa. Chúa cái hình ảnh của Chúa Giêsu là ta đứng ngoài cửa mà gõ. Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa ra thì ta sẽ vào. Lúc đó Chúa mới vào các bạn. Mình mở ra, mình mở Chúa thì Chúa vào. Chúa không đẩy cửa Chúa vào, Chúa không tung cửa Chúa vào. Mặc dù Chúa có quyền đó. Chúa đợi mình các bạn. Vì thế muốn nghe tiếng Chúa phải để cho Chúa nói. Có những lúc mình học trong Kinh Thánh, mình thấy có những chỗ nói chờ đợi. Có những chỗ nói về phải im lặng. Phải biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Nhưng mà mình lắm lúc mình không im lặng. Mình nói hơi nhiều. Rồi mình kết thúc. Vì thế mình không nghe. Mình có thể xin Chúa giúp mình căn cứ trên lời hứa của Chúa. Chúa nói rằng là chiên ta, nghe tiếng ta. Thì mình thưa với Chúa, con là chiên của Chúa. xin cho con nghe được tiếng của Chúa của con là người đang chăn giữ con. Con xin Chúa giúp con. Cho đến bây giờ con vẫn chưa nghe được, xin Chúa dạy con, xin Chúa mở tai con để cho con nghe tiếng Chúa. Các bạn này, mình có thể một khi đã bắt đầu, tôi biết được trong số của anh chị em mình có những người thỉnh thoảng có nghe được. Hôm trước khi nói đến đây thì bà có nói về câu chuyện là đó có thể đó là tiếng Chúa. Và khi mình nghĩ rằng đó là tiếng Chúa thì mình tập tành cái lỗ tai của mình. Mình xin Chúa luyện cái lỗ tai của mình, và mình dần dần cái lỗ tai của mình nó nghe được, nó quen thuộc với tiếng Chúa hơn. Các bạn nhớ ngày xưa khi mình mở cái radio đó, các bạn nhớ cái loại radio cũ không? Mình phải vặn lên xuống để cho nó đúng cái băng tần. Các bạn nhớ không? Thì lúc đó mình nghe rõ, phải không? Còn nếu mà nó lệch đi một chút, có nhiều khi mình nghe cái parasite ẹ nhiều lắm. Vậy thì mình có thể luyện cái lỗ tai của mình để nghe được tốt hơn. Là một đằng, và một đằng thì mình xin Chúa giúp mình. Như là nếu mà tai mình nặng thì mình xin Chúa nói lại, xin Chúa nói lại cho con nghe. Không phải bảo Chúa nói lớn hơn thì mình mới nghe được đâu các bạn. Thì cái phần này nó ngoài cái phần của Chúa. Cái tiếng của Chúa luôn luôn thừa đủ để cho mình nghe. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần nói về Chúa phán như thế nào, Chúa phán bằng cách nào. Lần trước mình đã nói về cái vấn đề là Chúa không thay đổi. Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Nếu mình tin chân lý đó không thay đổi, nó là thật, thì ngày hôm nay Chúa vẫn phán. Các bạn có đồng ý không? Ngày hôm nay Chúa còn phán không? Bởi vì Chúa phán ngày hôm qua thì hôm nay Chúa phán, phải không? Không có một lý thuyết thần học nào bảo mình rằng là ngày hôm qua Chúa phán mà bây giờ Chúa không phán nữa, mà mình có thể nghe được. Lần trước mình đã biện giải về cái phần này, các bạn nhớ không? Mình có học về những con người đã đi trước và những sách tôi đã nêu lên để cho các bạn nghe lần trước, các bạn nhớ rồi. Các bạn biết một điều như thế này này, những người thờ quỷ đó nghe được, nó nói, nghe rõ một một đấy, và làm theo lệnh của nó. Trong cái mình này, mình nghe tiếng Chúa của mình, uổng quá. Thật dở vậy đó các bạn. Trên cái đảo Tibor ở bên Nam Dương quần đảo, có những người thờ quỷ, khi họ gặp một toán giáo sĩ đến để mà truyền giảng, thì họ, những người thờ quỷ, khi họ nghe những giáo sĩ nói về Chúa Giêsu, và họ bắt đầu nghe được từ những quỷ lớn hơn họ cho họ biết rằng là nguy đến nơi, thì nó bảo nhau, nó chạy trốn, bảo nhau, nó chạy các bạn à. Đó. Còn trong khi bên mình có nghe được đâu. Thì lắm lúc trong đoàn của mình lại có những người sợ. Có những người vẫn sợ. Vậy thì cần phải nghe được tiếng Chúa. Các bạn có thể nghe được tiếng Chúa hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Trực tiếp, các bạn có thể nghe được tiếng mà lỗ tai con người nghe được. Audible voice. Audible. Nó theo một cái frequency, một cái tần số mà cái lỗ tai mình có thể nắm lấy được. Những tạo vật Chúa tạo dựng nên, Chúa cho từng loại súc vật hay là con người nghe được theo một cái tần số nào đó. Các bạn thấy có khi mình nghe chó nó sủa mà mình không nghe tiếng gì cả, có phải không? Bởi vì nó nghe theo cái tần số khác, nó nghe những tiếng động mà mình không nghe. Chẳng hạn, đó là một cái ví dụ. Vậy thì ở đây tiếng mình có thể nghe được là tiếng theo cái tần số mà mình nghe được, bao nhiêu decibel đến bao nhiêu decibel đó mình nghe được, và chú phán bằng cái tiếng đó, tức là tiếng như tiếng loài người vậy đó, mình nghe được. Tiếng này mình thấy ở đâu? Trong Kinh Thánh. Các bạn này luôn luôn nhớ rằng là mình học và mình theo Kinh Thánh. Chỉ có Kinh Thánh là cửa tôi đúng, vì thế mình phải dựa vào Kinh Thánh mà mình học. Samuel. Samuel, lúc ông còn trẻ, ông ở trong đền thờ, ông thầy tế lễ thượng phẩm lúc đó là ông là ông Eli. Thì nửa đêm Samuel nghe có tiếng gọi tên mình, Samuel, Samuel. Thì ông tưởng là ông Eli gọi, ông chạy đến, ông hỏi ông Eli, ông gọi tôi có phải không? Không, đi về ngủ đi. Lần thứ hai chạy đến một lần nữa, đến lần thứ ba thì Eli, ồ, thế thì thằng nhỏ này nó nghe tiếng Chúa rồi. Vậy thì trở về ngủ lại, nếu nghe nữa thì hãy thưa với Chúa rằng xin hãy phán kẻ tôi tới ngài đang nghe. Đây là cách mà bây giờ mình áp dụng đó các bạn. Xin hãy phán kẻ tôi tới ngài đang nghe. Mình thỉnh thoảng mình nghe chưa rõ thì mình xin Chúa phán lại, hoặc là xin Chúa phán. Có những khi mình chưa nghe thì mình thưa Chúa xin Chúa phán. Đây là cái tiếng lỗ tai nghe được. Tiếng này không có nhiều các bạn. Nhiều. Chúa phán bằng cách này không nhiều. Thường thường Chúa gọi tên, hay Chúa nói một ít tiếng để cho mình nghe. Trong những trường hợp khẩn cấp chẳng hạn, Chúa có thể dùng cách audible voice để Chúa nhắc mình ngay tức khắc. Có ai ở đây đã nghe được tiếng Chúa phán theo cái tai nghe được chưa? Chắc là chưa. Chúa vẫn phán, nhưng mà không có nhiều. Đó là tiếng thứ nhất. Tiếng thứ hai, theo các vua thứ nhất, đoạn 19, câu 12, là trong trường hợp của tiên tri Eli. Tiên tri Eli. Chúa phán bằng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Đây. Tức là Chúa phán trong lòng mình, các bạn. Tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Chúa nói trong lòng mình. Dần dần các bạn sẽ thấy tiếng này, loại tiếng này Chúa nói nhiều. Các bạn nhận được nhiều qua cái tiếng êm dịu nhỏ nhẹ Chúa phán trong lòng. Đây là cái lúc mà các bạn tập tành đây để nghe tiếng Chúa rõ hơn. Càng ngày mình càng quen với tiếng của Chúa. Chúa nói như thế mà. Chi ân ta, nghe tiếng ta quen nó theo ta. Mình dần dần mình nghe được tiếng của chủ mình rõ hơn. Mình tập tành, mình luyện như là mình vặn cái đài đó các bạn. Dần 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 mình sẽ nghe. Và nhiều lần mình phải hỏi Chúa. Có một cuốn sách viết về cái việc này. Nhan đề là Is that really you, God? Có phải đó là Chúa không? Nghe một tiếng không rõ thì hỏi lại, có phải đó là Chúa không? Có phải Chúa phán với con không? Mình có thể hỏi các bạn. Đó là thứ hai. Và theo như tôi biết thì là Chúa hay dùng, Chúa hay phán bằng cái tiếng đó. Dần dần khi mình quen rồi thì mình biết đích xác đó là Chúa. Có những lúc lầm lẫn nhưng mình có thể hỏi lại để được xác nhận, và vì thế sự lầm lẫn bớt đi. Tuy nhiên con người vẫn lầm lẫn các bạn ạ. Con người vẫn có thể lầm lẫn, nhưng mà dần dần mình quen rồi thì mình bớt lầm lẫn. Thứ ba, Chúa dùng Kinh Thánh các bạn ạ. Chúa dùng lời Kinh Thánh để phán với mình. Chúa nói qua lời Kinh Thánh. Chúa có khi Chúa nói bắt đầu một cái câu mà mình nghe thì mình đã thuộc cái phần sau rồi, thì mình biết ngay. Nhưng mà có khi Chúa nói sắc đoạn câu cho mình. Mình lật ra, mình đọc. Đó, Kinh Thánh, Chúa dùng Kinh Thánh. Và nếu mà các bạn thuộc Kinh Thánh nhiều đó, thì cách này các bạn giao thông với Chúa dễ hơn. Thuộc Kinh Thánh. Vậy chứ học Kinh Thánh thuộc lòng. Học thuộc lòng. Cách thứ tư là chiêm bao. Cách thứ năm là khải tượng. Hai cách này nó đi đôi với nhau. Chiêm bao là cái điều mình thấy trong lúc mình ngủ. Khải tượng là cái điều mình thấy trong lúc mình tỉnh thức. Vì thế tôi ghép nó lại, mặc dù nó được phân ra làm hai. Chiêm bao và khải tượng. Chúa dùng chiêm bao để dạy mình. Sách Joel nói về trong ngày sau rốt. Các bạn nhớ không? Vậy thì chiêm bao và khải tượng là một cách để Chúa dạy mình về những việc hiện tại hoặc là tương lai. Có dịp mà mình khai triển về chiêm bao và khải tượng, vì có rất nhiều điều phải học về chiêm bao và khải tượng, và nhiều cái ý nghĩa cho mình biết được. Khi mình thấy cái đó thì thường thường nó là cách giải nó là như thế này. Chiêm bao và khải tượng. Một cách thứ sáu là lương tâm. Lương tâm, Roma đoạn 2 câu 15 nói về lương tâm. Lương tâm là một cái thước đo Chúa đặt trong lòng mình để nhắc nhở mình trong những lúc mình lệch lạc. Lương tâm nhắc nhở mình. Nhưng mà Chúa cũng dùng lương tâm để nói với mình. Thường thường để nhắc nhở, để cảnh tỉnh mình. Chúa nhắc mình. Khi các bạn nhớ đến cái câu Kinh Thánh này, khi các ngươi xây qua bên hữu và bên tả, thì tai các ngươi sẽ nghe tiếng đằng sau mình. Này là đường đấy, hãy nói theo. Các bạn nhớ không? Xe qua bên hữu hay bên tả, mình lệch đường Chúa đó các bạn. Thì Chúa nói, con ơi, đây này, đường đây này. Này là đường đây, hãy nói theo. Có nhiều khi các bạn đã nghe phần này rồi mà các bạn không biết đó. Có nhiều khi mình định làm một cái công việc sai lầm, nhưng Chúa nhắc. Có không? Có. Chúa nhắc, con ơi, không, đây này. Có khi Chúa dùng vạn vật. Cái cách này có khi Chúa dùng sự bình an. Nhưng mà những cách này nó có tính cách nó hơi không xác định, nhưng mà Chúa vẫn có thể dùng. Tùy hoàn cảnh, tùy con người mà Chúa sử dụng cách này hay cách kia để nói với họ. Nhiều người nói rằng là tôi thấy nó thuận lợi, công việc tiến triển thuận lợi, thì tôi biết rằng đó là ý Chúa, có thể đúng. Nhưng mà nó không chính xác lắm. Có nhiều người nói rằng tôi thấy bình an. Nhiều người nói như thế lắm đó các bạn ạ. Tôi thấy bình an. Tôi cầu nguyện xong tôi thấy bình an. Thì tôi biết là Chúa cho tôi làm cái điều đó. Nhưng mà có thể đúng. Căn cứ vào sự bình an của Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đấng Christ. Các bạn nhớ không? Lòng và ý tưởng mình đó. Nếu ý tưởng mình vô định, thì bây giờ Chúa gìn giữ lòng và ý tưởng mình trong Đấng Christ. Thì mình biết rằng là, đây là Chúa. Chúa muốn mình đi con đường đó. Có thể được, chứ không phải không các bạn. Nhưng mà nó không rõ cho lắm. Sự bày tỏ. Thứ 8, sự bày tỏ. Đức Thánh Linh bày tỏ. Đức Thánh Linh bày tỏ cho mình những điều. Thí dụ như là trong những chuyến truyền giáo, Đức Thánh Linh hay bày tỏ. Các bạn đọc Công vụ các sứ đồ, các bạn cũng thấy rằng là đoàn truyền giáo do sứ đồ Phaolô dẫn đầu được Đức Thánh Linh dạy nhiều lần. Chúa bày tỏ. Có lần Chúa dùng chiêm bao cho thấy một người Macedon chẳng hạn. Đó. Có khi Chúa bảo rằng không được vào Tiểu Á. Đó là sự bày tỏ của Chúa. Đó là trực tiếp. Các bạn nhắc lại với tôi này. Thứ nhất, tiếng lỗ tai mình nghe được. Có phải không? Thứ hai, tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Đó là trực tiếp. Tất cả là trực tiếp đó. Thứ ba, lời Kinh Thánh. Thứ tư và thứ năm,
Chiêm bao khải tượng.
Chiêm bao khải tượng. Thứ sáu,
lương tâm.
Lương tâm. Thứ bảy,
vạn vật.
Vạn vật. Thứ tám,
sự
bàn tỏ của Đức Thánh Linh. Đó là trực tiếp đó. Bây giờ gián tiếp. Chú dùng một người, thường thường trong cựu ước mình thấy là một tiên tri, để nói với mình. Như là trường hợp David được nghe lời của tiên tri Nathan đến nói với mình. Cái lần đó, sau khi phạm tội với bà Bathsheba, thì tiên tri Nathan đến và kể cho David nghe một câu chuyện về một người có nuôi một người nghèo, nuôi một con chiên. Các bạn nhớ không? Nuôi một con chiên. Và về sau, bị một người giàu đánh lấy, cướp lấy con chiên đó. Thì chỉ cần kể câu chuyện như thế, ông David hiểu được. Tiên tri Nathan muốn nói về mình. Bởi vì David đã cướp Bathsheba của ai, các bạn nhớ không? Uri. Cảm ơn Chúa, chị nhớ. Uri. Và đặt Uri vào trong thế hiểm nghèo của chiến trận, dùng Joab là tướng đại tướng của đạo quân của mình, bảo đặt Uri vào trong một cái thế hiểm nghèo rồi rút quân đi để cho Uri bị giết chết. Đấy là cái cách mà cái ông nhà giàu tanh cái con chiên của người nhà nghèo đó các bạn. David biết đó là một cách mà Chúa dùng để nói gián tiếp qua một người khác. Các bạn có thể nghe một người, nhưng phải là người của Đức Chúa Trời các bạn à, chứ không phải ai nói cũng nghe hết tất cả đó. Ngày nay các bạn thường nghe Chúa phán nhiều lắm, nhưng mà có những lần không phải Chúa phán, có những lần đúng. Vì thế mình phải có cái phần kiểm chứng, là cái phần mình sẽ phải học. Cái thứ hai là cái mà tôi nói ban nãy là cái mơ hồ đó, là sự bình an. Sự bình an nó có tính cách gián tiếp, hoàn cảnh cũng thế. Bây giờ mình đi đến cái phần nói là trở lại, gián tiếp gồm có qua một tiên tri hoặc qua người của Đức Chúa Trời, hoặc là sự bình an, hoàn cảnh nha. Vậy thì tổng kết lại, có bao nhiêu cách để Chúa phán với mình, cả trực tiếp lẫn gián tiếp?
11.
Dạ, đúng rồi. Giống ông Kính. Mình nên nhớ là mình nghe và mình phải được xác định. Đây là một điều quan trọng. Phải được xác định. Tôi ngưng lại đây mấy phút để tôi hỏi các bạn, có câu hỏi không?
Có, nhưng mà về vấn đề sự tha thứ trong Matthew.
Mình vẫn có thể nói được.
Đoạn 18, câu 34, mà mục sư có nhắc về vấn đề mà sau khi người đầy tớ được chủ tha với món nợ rất là lớn, rồi sau đó khi trên đường về thì gặp một người khác thì thiếu một món nợ ít và đòi người đó, và sau đó người chủ của người đại tớ đó nghe và biết được điều đó thì ông ta tức giận và giao cái người con nợ cho người cai ngục để tra tấn. Thì trong bản kinh thánh ông sư có nói vấn đề là cho người cai ngục và cho kẻ cai tấn.
Cái chữ đó là cái chữ tra tấn, tormentor.
Dạ, thì đúng trong bản và trong bản kinh thánh thì là vừa là cai ngục và là tra tấn luôn. Nhưng mà ý con muốn hỏi không phải là hai vấn đề đó, mà con vấn đề là cái vấn đề sau cùng của cái câu 34, tức là cho đến chừng nào trả hết nợ mới thôi. Như thế thì khi con áp dụng cái câu đó vào cái đó là Chúa vẫn cho mặc dù mình đã làm sai lỗi,
phải ăn năn
mà Chúa vẫn cho mình có cái cơ hội, đúng không?
Phải
áp dụng nha. Dạ, con
Chúa rộng rãi.
Chứ không phải là hết thuốc chữa. như vậy thì như vậy thì trở lại cho
có đến một thời gian thì hết thuốc chữa. Kinh Thánh có câu nói về vấn đề đó, người nào bị quả rất nhiều mà vẫn cứng lòng thì tai họa thình lình vụt đến, không phương cứu chữa. Con nhớ không? Châm ngôn lại. Có những giới hạn trong lĩnh vực tâm linh mình không biết giới hạn đến đâu. Và vì thế mình khi nghe Chúa dạy thì vội vàng mà làm theo đi, đừng có chờ đợi, bởi vì mình không biết giới hạn nó ở đâu. Cứ vâng lời làm ngay. Có ai hỏi gì nữa không? Về cái phần mình đã học, nhất là cái phần sau cùng phải nghe tiếng Chúa.
Nếu mà mình không có gặp Chúa một cách gì mà mình nghe lời, mình nghe tiếng Chúa được phải không?
Nếu mình thực sự là con thì mình phải nghe. Còn gặp Chúa lại là một vấn đề khác. Gặp Chúa, nghĩa của sự gặp Chúa đó có thể định theo những cách khác nhau. Thường thường người ta nói gặp Chúa là một người được Chúa động chạm tới và làm như là có một cái turnaround, một cái biến cố tâm linh trong cuộc đời của người đó. Thì lúc đó mới gọi là gặp Chúa. Bởi vì là thực sự gặp Chúa là gì? Nhiều người định nghĩa khác nhau. Có người nói rằng là gặp mặt Chúa, mặt đối mặt, có thể có, nhưng cái đó tôi không biết là với mục đích để làm gì, bởi vì Chúa luôn luôn làm việc có mục đích. Chúa vô cùng mục đích, chương trình và có những cái ý định rõ rệt, chứ không phải là bâng quơ. Chúa không bâng quơ các bạn ạ. Chúa đến với mình để làm gì? Nó phải có mục đích rõ rệt. Vậy thì thông thường nó là một cái sự động chạm, có phải không? Như là trong cái bài ca mà nói rằng là He touched me chẳng hạn. Cái đó là động chạm, có phải không ạ? Thì một người tin Chúa trong tiến trình của cuộc sống tâm linh có những lúc được động chạm đến Chúa, Chúa động chạm đến mình có. Nhưng mà có những người đi mãi trong đồng vắng, không bao giờ được Chúa động chạm tới, hoặc là không bao giờ tìm cầu để được gặp Chúa hết tất cả. Tôi lật ngược cái vấn đề lại để nó rõ hơn. Bởi vì rằng là Chúa luôn luôn ở đó, Chúa luôn luôn chờ đợi mình các bạn ạ. Mà sở dĩ mình không gặp, mình không nghe, mình không biết là tại vì mình không tìm đến với Chúa. Chứ không phải là tại Chúa. Chúa vẫn phán mà mình không nghe. Chứ không phải là tại mình không được nghe. Chúa vẫn phán các bạn. Thì lần trước chị cũng chính chị hỏi tôi tại sao lại không nghe mà nói làm chi đó. Chị nhớ không? Đó, thì tôi mới nói rằng là chị có con thì có khi chị nói với nó mặc dù nó không hiểu, chị vẫn nói vì chị yêu nó. Đó. Vậy thì vấn đề Chúa, phần Chúa chưa đã làm xong. Phần mình, có những phần mình chưa làm. Cái phần chính của mình là tìm cầu Chúa, tìm hết lòng và gặp được, như Timothy Jeremy nói vậy đó. Có người sẽ tìm kiếm ta và gặp được thì có người tìm kiếm ta hết lòng. Tôi muốn nói đến một điểm là nghe và được xác định. Khi mình nghe mình phải được xác định. Lần trước tôi có nói thoáng qua với các bạn nhưng lần này mình nói rõ hơn. Mình có quyền hỏi Chúa. Và vì thế nếu mình nghe mà mình không chắc thì mình hỏi lại Chúa. Chúa sẽ xác định cho mình. Sự xác định của Chúa là rõ rệt đó các bạn. Chúa thường trả lời cho mình trực tiếp theo cái điều mình hỏi. Đấy, trả lời trực tiếp. Mình như là trong cái cuốn sách mà tôi nói ban nãy đó, thì có phải Chúa không? Thì Chúa nói ta đây. Ta đây, thường thường là như thế. Mà những cái chữ đó nó mình dễ bắt nhận được lắm, mình catch nó rất mau. Chúa xác nhận và mình sẽ nói đến cái phần này về sau. Tiếng của Chúa mình sẽ nhận được, thì mình hiểu được đó là tiếng Chúa bằng cách nào, mình sẽ nói đến sau đây. Có khi Chúa dùng một người để xác nhận những cái điều Chúa nói với mình. Hoặc là Chúa dùng một hoàn cảnh để xác nhận, như trường hợp của bà Hồ thì đó là Chúa cho trời mưa để xác nhận những cái lời cầu nguyện của bà được Chúa nghe, có thể là như thế. Có khi Chúa dùng một người, Chúa dùng một người. Như hôm trước tôi kể câu chuyện, các bạn có nhớ không?
Chúa kể nhiều quá.
Nhiều quá.
Chưa hỏi lúc chợt về cái gì, Chúa dùng một người để bày tỏ là Chúa phán với mình.
Tôi kể câu chuyện đi truyền láo ở từ cửa khẩu Ba Lan qua Nga.
Không có
kể. Không có.
Chưa có kể. Còn có nghe thôi, nhưng mà ở đây chưa kể.
Tức là kể ít quá, chứ đâu có nhiều.
Chưa kể cái chuyện đó là.
Tôi nói là xe đi không có dầu. Chúng tôi đi bằng một chiếc van. Và trên chiếc van chúng tôi chất nhiều thùng đựng dầu. Tôi dùng chữ dầu là đây là diesel. Xe chạy diesel. Nhưng mà chạy từ Đức qua đến Ba Lan thì là hết. Không còn những cái thùng sơ cua đó hết rồi. Và cái bình dầu đó lúc đó nó cũng gần hết. Và chúng tôi phải ở lại ở cửa khẩu về bên phía Ba Lan đó. Nó quá dài đi. Bởi vì người Ba Lan họ không tín nhiệm cái hộ chiếu, cái passport của Việt Nam. Cái hộ chiếu của Việt Nam đi các nơi trên quốc tế họ không hoan nghênh lắm các bạn. Tội nghiệp vậy đó. Họ coi thường lắm bởi vì là người ta làm giả, người ta làm đủ mọi thứ của tất cả đó. Cho nên hai vợ chồng đi cùng trong đoàn với chúng tôi mang hộ chiếu Việt Nam và bị làm khó dễ nhiều lần lắm. Là đây là một trong những lần đó. Thì họ cứ kéo dài mãi cho đến khi mà họ thả chúng tôi ra khỏi biên giới của Ba Lan để đi vào Ukraine. Thì trời bắt đầu tối. Cho nên mình không biết làm gì hơn được nữa hết tất cả. Mình đi nhưng mà trong lòng thì thầm nguyện mình xin Chúa cho có được một cây xăng để đổ dầu rồi đi. Nhưng mà không thấy bao giờ có một cây xăng hết tất cả. Bên Nga không phải như bên mình ở đây các bạn ạ. Có những nơi mua xăng được, có những nơi không có xăng để mà mua. Có những nơi phải mua bằng với một cái tính cách như là mua lậu. Nó lôi thôi lắm. Và chúng tôi chạy với đức tin trên con đường đi về một cái thành phố của Ukraine là Lvov. Mà nó là một cái thành phố ở trong vùng sa mạc, một cái nơi có tính cách xa vắng. Mà về sau khi nghe anh em nói lại thì mới biết đó, chúng tôi đang đi trên cái con đường đó họ gọi là huyết lộ. Tức là cái con đường có nhiều kẻ cướp. À, hả? Đấy. Nhưng mà chúng tôi cứ đi. Rồi khi nhìn vào cái đồng hồ chỉ báo cái diesel còn lại thì tôi thấy nó xuống gần hết. Và cứ tiếp tục cầu nguyện. Và cứ đi trên đường như thế, cứ chạy một hồi thì tôi thấy nó hết. Tôi kêu lên với Chúa, tôi bảo hết dầu rồi Chúa ơi. Thì Chúa phán với tôi. Chúa nói dầu sẽ không hết trong bình. Chúa dùng Kinh Thánh đó các bạn. Dầu sẽ không hết trong bình. Và ngay lúc đó thì cái bà mà mang hộ chiếu Việt Nam ở đằng sau bây giờ hữu ích vô cùng như là Onesim vậy đó các bạn. Bà nói lên bằng miệng. Bà nói dầu sẽ không hết trong bình. Là, đó là cái sự xác nhận đó các bạn. Chúa phán với tôi trong lòng. Tôi biết đó là Chúa bởi vì tôi nghe, tôi hiểu được. Và đồng thời Chúa cho xác nhận. Bà nói lên bằng miệng. Dầu sẽ không hết trong bình. Đúng thật như vậy. Xe cứ chạy. Kim cứ nghĩa là empty. Nhưng mà xe cứ chạy. Chạy mấy trăm cây số. Trong khi đi như thế thì tôi biết rằng là chạy đây là chạy hơi chứ không phải chạy dầu, chạy diesel. Hơi của Chúa cho, Chúa đẩy. Và tôi trong khi đi như thế thì tôi xin Chúa là cho đến một nơi nào đó Chúa cho con gặp được một người biết nói tiếng Anh và chỉ cho con chỗ để đi đến tòa đại sứ Ba Lan để làm xong giấy tờ cho hai anh chị em này. Bởi vì là ở biên giới họ bảo qua đến bên đó thì phải đến tòa đại sứ Ba Lan, nếu không thì không đi được nữa. Là thế xe cứ chạy như thế, chạy. Cái người lái xe đó là anh Tâm, người nhớ anh Tâm không? Là, cứ lái mà nhiều khi thấy như là nói chuyện với Chúa vậy. Xe cứ chạy bong bong mà tôi nhìn qua bên cạnh thì thấy như là nó có thể rơi xuống đường bất kỳ lúc nào, mà cứ thế phóng, dầu không có mà cứ chạy không như thế, chạy cho đến bắt đầu sáng, chạy từ tối cho đến sáng, các bạn biết, đến vừa trời vừa sáng một cái, chạy một hồi nữa thì xe xịch một cái đứng lại. Nè, bây giờ hết thật đó các bạn. À, tôi vừa mở cửa bước xuống vừa cầu nguyện xin cho con gặp một người biết nói tiếng Anh giúp con có thể lấy đi rồi. Vừa mở cửa ra có một chiếc xe chờ tới, xịch một cái đổ ngay bên cạnh. Thì câu đầu tiên tôi hỏi, do you speak English? Yes. Tìm được một người như thế ở bên miền đó khó lắm các bạn ạ. À, thế hỏi rằng là có thể lấy cho tôi đi xuống được không? Được. À, bảo chúng tôi có những thùng đây này, đem hết. Là đi đến một cái nơi, anh gọi cái người giữ dầu đó dậy, anh bảo đổ đầy hết tất cả những bình này. Rồi tôi hỏi anh ấy là bao nhiêu, anh nói với tôi bao nhiêu các bạn biết không?
Năm đô.
Nhưng mà đưa cho họ 3 đô thôi, còn phần tôi 2 đô. Là sướng không? Tức là xong cái vấn đề đó, Chúa giải quyết cho. Về đem cái số thùng đó về đến nơi, để lại và đổ vào cái xe cho nó đầy rồi đó. Thì bây giờ mới đến vấn đề thứ hai, tôi hỏi anh có biết tòa đại sứ Ba Lan ở đâu không? Anh bảo, bên kia đường kìa. Bên kia đường, Chúa cho đậu đúng chỗ các bạn. Hết xăng đúng chỗ vậy đó. Bên kia đường. Thật lạ đó các bạn. Và đây cái câu chuyện là mình chỉ kể đến cái chỗ đáng lẽ chấm dứt từ ban nãy, là có một cái sự xác nhận. Chú dùng người khác để xác nhận. Có những trường hợp như thế đó các bạn. Cảm ơn Chúa. Các bạn sẽ vững tâm vô cùng khi đi truyền giáo. Càng đi truyền giáo thì các bạn càng thấy phép lạ. Nếu muốn thấy phép lạ thì đi truyền giáo. Tôi mời các bạn. Muốn thấy phép lạ không? Mời các bạn đi truyền giáo. Và một điểm thứ ba nữa. Thứ nhất là nếu không chắc thì xác định, xin Chúa xác định, hỏi Chúa là chắc nhất. Thứ hai, Chúa có thể dùng cách này hay cách khác để Chúa xác định cho mình. Có thể hoàn cảnh, có thể một người khác. Thứ ba là tự mình tập tành. Như ban nãy tôi nói về cái tune đó, tune cái lỗ tai của mình. Như là mình vặn radio vậy đó. Mình có thể tune cái lỗ tai của mình mỗi ngày nó rõ hơn. Cái thứ tư, vô cùng thận trọng, đừng vội nói. Đừng vội nói. Và thường thường các bạn nhớ điều này là Chúa nhiều lần Chúa không cho phép nói. Chúa không cho phép nói. Có khi có những điều Chúa muốn cho mình biết để mình nói lại vì sự vinh hiển của Chúa, chứ không phải vì mình vinh hiển. Khi nào mà thấy có cái hơi mình vào trong đó đó là coi chừng. Mình nhắc đi nhắc lại một cách xác định vững chãi là chính Chúa và lời Chúa. Cái gì nó có tính cách không phù hợp với Kinh Thánh thì gạt nó đi. Nó phải phù hợp với Kinh Thánh. Không phải là lời Chúa nếu không phù hợp với Kinh Thánh. Chúa không bao giờ phán một điều ngược lại với Kinh Thánh hết tất cả. Đó là thứ năm. Và một điểm thứ sáu là mình khi bắt đầu nghe tiếng Chúa thì cần có một người hướng dẫn. Mentor. Mình phải có một mentor. Đừng vội vàng để mà tự mình đứng trên chân mình. Thường trong những lúc ban đầu thì phải hỏi, phải có một người giúp đỡ mình, một người thân, một người mình tín cẩn, một người mà mình biết rằng người đó là người có Chúa, người đó đã có kinh nghiệm trong Chúa về vấn đề nghe tiếng Chúa, hỏi người đó. Tôi nói nốt phần thứ 5 rồi mình nghĩ mình cầu nguyện. Có những loại tiếng khác, không phải chỉ có tiếng Chúa không mà thôi. Thứ nhất, tiếng của mình. Mình nói nhiều. Mình thích cái gì thì mình nói đó là Chúa phán. Có phải không các bạn? Cái gì phù hợp với mình, phù hợp với cái điều mình muốn, phù hợp với hoàn cảnh, dễ cho mình đó, thường thường là như thế. Mà các bạn nên nhớ này, nhiều khi Chúa bảo mình những điều không phải dễ cho mình. Không có dễ. Jonah chẳng hạn, mình thấy không phải là cái điều ông thích. Tiếng của thế gian là tiếng thứ hai. Thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thế gian hay nói các bạn, nó hay lôi kéo mình lắm. Nếu các bạn muốn đi truyền giáo chẳng hạn, điểm chi bài đặt. Con ở nhà không ai lo. Đi, người khác đi được rồi, chị mà đi làm chi? Gần 70 tuổi rồi mà đi làm chi? Chẳng hạn như vậy. Tiếng của thế gian là những cái quyến rũ. Quyến rũ. Mê tham của mắt. Shopping chẳng hạn là một cái. Window shopping đó chẳng hạn là một cái lôi kéo mình ra khỏi Chúa. Và thứ ba, tiếng của quỷ. Quỷ nói. Có bao giờ các bạn nghe tiếng nó chưa? Nhiều. Nhiều. Nó dám nói với cả Chúa của mình cơ mà các bạn. 40 ngày trong đồng vắng đó. Mà nói toàn Kinh Thánh ấy, chứ có phải. Nó nói nhiều lắm. Vậy thì các bạn muốn nhận định được tiếng của nó và không bị nó, không bị lầm lẫn là các bạn phải biết Kinh Thánh. Biết Kinh Thánh và biết chắc đấy. Chứ nó hay nói chạch đi một chút. Cũng Kinh Thánh nhưng mà chạch đi một chút. Eva là bị rồi đó.
Adam cũng bị.
Adam trách nhiệm. Trách nhiệm Eva. Về sau này kể là kể Adam. Tội Adam không? Mà đúng như thế. Bởi vì là người trách nhiệm. Làm sao mình phân biệt tiếng của Chúa và tiếng của quỷ? Các bạn phân biệt được không? Chúa khi phán với mình là nói những lời có tính cách khích lệ, nhẹ nhàng. Chúa nói để Chúa nâng mình lên. Chúa nói để Chúa dục dã mình. Trong khi mình ở trong cái chỗ như là tuyệt vọng, ngã lòng, thì Chúa nói để Chúa khích lệ mình. Chúa nâng mình lên. Chúa vực mình dậy. Chứ không phải Chúa đạp một cái cho mình ngã luôn. Chứ không bao giờ như thế. Đó là cách của Satan. Satan, cái tiếng của nó thường thường có tính cách là trách móc. Các bạn hay nghe những cái mà làm cho đau lòng đó, cái dày vò đó, là tiếng của quỷ. Nó hay buộc tội lắm các bạn ạ. Buộc tội có khi đúng, vì mình nhiều tội quá. Nhưng mà có khi nó dựng đứng lên nó buộc tội. Các bạn đừng nghe buộc tội là tưởng là thật hết. Các bạn xét lại xem, có nhiều khi nó dựng đứng lên các bạn ạ. Hay là một cái sự thật đó nó bóp méo đi, nó khiến cho như mình là kẻ có tội vậy đó. Tiếng của nó thách thức. Thách thức như là anh mà cũng đòi đi giảng à? Sức mấy? nó muốn loại mình ra khỏi vòng chiến, nó muốn tránh được một người đương đầu với nó. Nếu các bạn ngồi ở nhà hoặc là các bạn đi ngủ thì nó yên thân, nhưng mà các bạn tuyên chiến với nó là nó ghét. Vì thế nó muốn loại các bạn ra khỏi vòng chiến trước khi các bạn tham gia vào vòng chiến. Vậy thì khi các bạn thấy mình nghe được một tiếng nói và mình thấy được rằng là lòng mình được khích lệ nhẹ nhàng, mình biết đó nó đến từ Chúa. Nhưng thấy lòng nặng nề, thấy như là thôi muốn buông xuôi hết tất cả, đó đó là kẻ thù đang nói với các bạn. Các bạn có câu hỏi không?
Cho con hỏi, khi mà mình nhận thức là mình biết đó từ đấy ma quỷ, thì lúc đó mình làm những gì? Mình cầu nguyện nhanh nhanh chúng đuổi nó đi.
Im đi. Im. Ta cấm người.
Mình biết là đây là không phải là bởi là từ Đức Chúa Trời, đây là mình nói cái
khi mà đã xác định được là tiếng của quỷ thì mình có quyền ra lệnh. Mình có quyền tới nó. Im. Nó vâng lời không các bạn?
Vâng lời chứ.
Vâng lời. Bởi vì đằng sau mình có
Chúa,
Chúa Giê-xu đứng với mình. Nhân danh Chúa Giê-xu chứ không phải nhân danh mình mà nói các bạn nhé. Bạn nói im, nhân danh Chúa Giê-xu.
Cho con muốn hỏi, cái đó lúc đó thì cái người mình nói là mình phải có lời Chúa nhiều, mình có quyền. Cái người mà không có học kinh thánh không có gì, mình đuổi nó đâu có đi đâu, nó đánh lại.
Có điều này, ông Tấn này, nó vẫn sợ.
Nó vẫn sợ.
Nhưng mà người đó sợ nó đánh lại thì nó đánh lại. Chứ kỳ thực nó vẫn sợ người đó, vì người đó có Chúa. Một người thực sự tin Chúa mặc dù sự hiểu biết chưa tới, nhưng vẫn có Chúa, vẫn có uy quyền của Chúa. Khi Chúa sai mình đi thì Chúa dựa trên cái đức tin của mình là một người tin. Và khi Chúa nói mình được cái này, được cái kia, thì Chúa nói ai tin sẽ được những điều này, này. Chứ không phải là ông mục sư mới được. Không phải thế.
Thưa mục sư, thấy có những cái trường hợp mà đuổi quỷ ở bên Mã Lai đó, thì có coi một cái video và mục sư Lộc đã đưa về coi, thì thấy cái cô đó cũng nằm rồi đuổi quỷ, mà sao đuổi cái thời gian rất là lâu, quỷ không ra, mà cũng là cũng những người đó đuổi, nhưng mà một lát nữa nó ra, thì tại sao mà kéo dài thời gian đến nỗi mà tôi xem thấy
nó có nhiều yếu tố lắm bà ơi. Bởi vì là có những loại quỷ khác nhau, nó có những đứa lì hơn những đứa khác. Nó dựa trên những cái thường thường là của nạn nhân. Nạn nhân còn có những cái gì đó chưa giải quyết xong thì nó cứ bám vào những cái đó mà nó ở. Vì thế cái việc đuổi quỷ nhiều khi cần phải giải quyết vấn đề của nạn nhân. Mà một trong những vấn đề mà mình, nếu Chúa cho có thời gian mình học tới, là cái bệnh tâm linh, cái bệnh tâm thần, cái bệnh, tôi muốn nói rõ hơn, cái bệnh của quá khứ. Mình mang những cái vết thương lòng trong quá khứ, mình để đó nó, mình để nó như là những cái vết thương không bao giờ lành, mà cứ dập nó lại, dập nó lại. Và quỷ nó sống nhờ những cái đó các bạn. Thành ra phải được chữa lành những cái vết thương quá khứ. Bởi vì nếu không chữa thì như là mình lấy băng keo mà mình dán lên một nhọt vậy đó, nó sẽ mưng mủ. Rồi một ngày nào đó nó sẽ bung ra. Mà quỷ là thích những cái đó lắm. Quỷ nó có một số những cái điều nó thích và nó bám vào đó. Có nhiều khi đuổi không được là vì những cái bên cạnh. Cho nên mình đi với Chúa rồi dần dần Chúa chỉ. Mà các bạn này, khi đuổi quỷ đó, nhớ rằng là có Chúa ở với mình. Và Chúa chỉ cho mình những cái chi tiết mà mình không hề biết. Đó là một cái điều sung sướng vô cùng đó. Chúa chỉ. Cho nên mình vững tâm lắm. rất vững tâm đi với Chúa, không có nao núng các bạn ạ. Dù các bạn đối diện với quỷ hạng thượng thẳng đi nữa, nhưng mà các bạn có Chúa, các bạn yên tâm. Nè. Bạn nói đi.
Thưa mục sư, để tiếp lời cô Ánh, tại vì cái thép đó hai chúng em có ngồi coi chung, thì em thấy cái người mà bị quỷ nhập vô đó, kiểu cô đó cổ giải tinh thì cổ nằm ngửa có nằm úp có, xong cổ dùng dòng giống như con cá mà nằm tinh tớt á, rồi cuối cùng cũng không đuổi được, nhưng mà một lát đó thì thay đổi người cầu nguyện khác, thay mục sư hay là nhà truyền giáo nào ở bên Mã Lai đó, có đàn ông có đàn bà. Nhưng mà nãy mục sư vừa nói đó, là cái người đó bị một cái tâm linh nặng, là cái người đang bị bệnh đó, phải không mục sư? Đó là câu hỏi thứ nhất của em. Và nếu mà muốn đuổi được cái người đó là phải giải phóng được cái tâm linh nặng đó, thì cái người mục sư đó cầu nguyện không có kết quả, thì như vậy là trong khi chờ đợi để giải tỏa được cái tâm linh nặng của người này đâu phải một giây một phút. Nhưng mà khi em coi trong cái thép đó, em với cô Ánh có ngồi coi, bữa đó cũng 5-6 người coi, thì thấy rằng cuối cùng cái cô đó cả tiếng đồng hồ sau thì cổ tỉnh lại. Cổ tỉnh rồi cổ cũng sợ Chúa, rồi cũng ngồi lắng lòng nghe mục sư cầu nguyện cho.
Tỉnh chưa hẳn là quỷ xuất.
Dạ đúng rồi, dạ. Không.
Dạ. Chưa hẳn.
Như vậy là cái người quý mục sư đó có đầy đủ quyền năng. Tại sao cái người trước cầu được, rồi nhờ tới cái người sau cầu thì mới ra được? Có phải là cái người sau có đầy ơn hơn không?
Ủy quyền thì là Chúa cho bằng nhau. Anh em mình có ủy quyền như nhau đó các bạn, biết sử dụng hay không đó thôi. Nhưng mà những người gần Chúa thì ra lệnh và quỷ nó sợ. Là, bởi vì rằng là những đầy tớ, giữa những đầy tớ thì các bạn biết có những đầy tớ có ủy quyền hơn những đầy tớ khác. Nhưng mà quyền Chúa giao, xin lỗi tôi rút cái câu đó lại, quyền Chúa giao như nhau. Khi Chúa truyền đại mạng lệnh thì Chúa nói các bạn thuộc lòng rồi. Tất cả uy quyền trên trời dưới đất đã trao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Thì mình có uy quyền Chúa giao như nhau. Thôi bây giờ mình cầu nguyện kết thúc.
Dạ, thưa mục sư. Dạ. Mình ví dụ như lần mục sư nói hồi nãy đó, có những người mà bị cái tâm tình mà nó bị đè nén, bị dồn ép làm như một cái bệnh đó, rồi làm như là bị quỷ nó dựa vô cái cơ hội nó bám víu vào cái người đó đó, thì cái đó gọi là quỷ ám, phải không mục sư?
Dạ, định nghĩa lại trở về vấn đề định nghĩa. Có nhiều khi nó chỉ là đến cái mức độ là áp bức, chưa hẳn nó là ám. Ám cái possession đó, tức là nó chiếm cứ hoàn toàn cái con người đó đó, thì có những trường hợp đó xảy ra, nhưng mà có những trường hợp chưa đến cái mức độ đó. Vì thế mình không dám nói và mình không biết trường hợp nó là trường hợp gì. Có thể là có ám. Ám tức là nắm chặt, chóp bu, nắm hết đó. Nhưng mà một người nó nắm hết là một cái trường hợp khó có thể xảy ra. Thường thường nó áp chế, nó có thể coi như ám, nhưng mà nó ra, nó vào, nó không thường trú. Đó. Có những trường hợp nó coi như nó đóng đô, nhưng có những đứa có khi nó đi, không phải là nó đi vì là nó bỏ mà nó đi, nhưng nó đi như là nó công tác của nó đi rồi nó về.
Dạ, thưa thầy, như là cái người đó là học lời Chúa lâu lắm, hiểu được lời Chúa nhiều lắm, nhưng mà làm như là bị án mất, bị che khuất hết, che mù, làm mù mắt mù lòng lắm một sinh, thành thử ra là không có hiểu được ý Chúa, mà không hiểu được là mình làm những gì đó là sai.
Chứ là người chịu ảnh hưởng của nó dùng mọi phương cách để nó ngăn trở người đó đến gần với Chúa, hiểu biết Chúa.
Dạ. Đó là nó được trường hợp khác, còn cái người mà bệnh tâm thần là khác nữa không?
Không phải bệnh tâm thần. Tâm thần tức là cái nó là một cái bệnh hẳn hoi. Dạ. Không phải là bệnh tâm thần. Nhưng mà cái này nó là một cái gọi là người ta dùng nhiều từ ngữ khác nhau để nói về vấn đề này. chung quy tôi có thể nói là những cái vết thương trong quá khứ. Vết thương trong quá khứ. Và giải quyết những vấn đề đó, những người muốn đi vào cái chức vụ mà giúp đỡ giải phóng những người khác thì phải biết cái vấn đề, giải quyết vấn đề vết thương trong quá khứ.
Dạ thưa mục sư, như vậy cái trường hợp đó thì mình có thể là dùng lời Chúa giải thích để mà trị bệnh dễ hơn, hay để đuổi quỷ dễ hơn, hay là những người đó là cần những cái người mà về pha tâm lý học để trị bệnh?
Tâm lý học đi bên cạnh. Cái vấn đề tâm lý học không phải luôn luôn giải quyết được những vấn đề này. Nếu đó là bệnh về tâm lý thì giải quyết bằng tâm lý. Nhưng nếu nó là quỷ thì tâm lý vô ích.
Tại vì như một sư nói, những cái bệnh về tâm lý bị ảnh hưởng đè nén rồi cái quỷ nó...
Không, nó khác nhau đó bà. Khác nhau. Khác nhau. Cái phần về về tâm linh khác với tâm lý. Tâm linh và tâm lý khác nhau. Mình có ai muốn cầu nguyện kết thúc hay không? Nên xin mời. Chúa ơi, chúng con đi vào một lĩnh vực có tính cách xa lạ, vì thế chúng con ngỡ ngàng. Xin Chúa dạy chúng con để chúng con biết được ý Chúa trong lĩnh vực này, để chúng con biết được chỗ đứng của mình. Chúa muốn chúng con đứng ở đâu? Bản thân, cá nhân con đứng ở đâu trong lĩnh vực này? Xin Chúa dạy con, xin Chúa dạy anh chị em chúng con từng người một. Xin Chúa mở lòng của chúng con để chúng con thấy được nhu cầu. Nhu cầu đối với những người hư mất, đối với những người bị quỷ áp bức. Và chúng con nhận được mạng lệnh của Chúa là phải làm công việc Chúa làm. Chúng con có thể từ khước được những điều mà chúng con xa lạ hoặc những điều khó đối với chúng con hay không? Xin Chúa dạy chúng con. Mỗi một chúng con cần học với Chúa để chúng con biết vâng lời Chúa, làm theo những điều Chúa dạy hôm nay. Chúa ơi, chúng con muốn nghe tiếng Chúa để biết được lệnh của Chúa phán với chúng con. Cho chúng con biết vâng lời, cho chúng con làm theo những điều Chúa dạy. Cho chúng con thực sự yêu Chúa, vì Chúa dạy chúng con là nếu các ngươi yêu mến ta thì làm theo điều ta dạy. Chúa ơi, xin giúp chúng con để chúng con vâng lời Chúa và làm tất cả những gì Chúa dạy chúng con làm, để chứng tỏ là chúng con yêu Chúa, vì chính Chúa đã yêu chúng con, đã chết vì chúng con. Xin giúp chúng con cảm ơn Chúa. Xin dùng lời của Chúa ghi vào lòng của chúng con, dạy chúng con những điều chúng con đã học được. Bây giờ xin đưa anh chị em chúng con về đến nhà bình an. Có những người đi xa, xin Chúa đi cùng dẫn dắt, giúp đỡ và bảo vệ chúng con. Chúng con cần sự bảo vệ của Chúa. Gia đình của chúng con cần sự bảo vệ của Chúa. Những người thân yêu của chúng con, những người thuộc về chúng con và những gì thuộc về chúng con cần sự bảo vệ của Chúa. Chúng con xin Chúa bảo vệ trọn vẹn. Chúng con cảm ơn Chúa. Sức khỏe của chúng con cần được Chúa gia tăng. Xin thêm sức cho anh chị em chúng con. Xin nâng đỡ chúng con. Xin khích lệ chúng con. Xin cho chúng con được sự vui mừng mới, sự vui mừng lớn, vì chúng con biết rằng chúng con đang đứng với Chúa và có Chúa là đấng vô cùng uy dũng đang đứng với chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao mọi sự trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Mình nghỉ ở đây các bạn. Yeah.